phần 4, với tiểu đề, bỏ tất cả, để lánh xa ngài. Mắc đoạn 14, từ câu 43 đến câu 52, thuật lại rằng, ngài đang còn phán, tức thì Giuđa, là một trong 12 sứ đồ, thoạt đến với một toán đông, cầm gươm và gậy, bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão phái đến. Vả, đứa phản ngài, đã cho chúng dấu hiệu này, hễ tôi hôn ai, ấy là người đó, hãy bắt lấy, và điệu đi cho cẩn thận. Vậy, khi Giuđa đến rồi, liền lại gần ngài, mà nói rằng, lạy thầy. Rồi nó hôn ngài. Chúng bèn ra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Có một người, trong những kẻ ở đó, rút gươm ra, đánh một đứa đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tay đi. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng chúng rằng, các ngươi đem gươm và gậy, đến bắt ta như ta là kẻ trộm cướp. Ta hằng ngày ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà các ngươi không bắt ta, nhưng điều ấy xảy đến, để lời kinh thánh được ứng nghiệm. Bấy giờ, mọi người đều bỏ ngài, và trốn đi cả. Có một người trẻ tuổi kia theo ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình, chúng bắt người. Nhưng người bỏ khăn lại, ở truồng chạy trốn khỏi tay chúng. Điều gì xảy ra ở đây, mà thật rất quan trọng, cho chương trình cứu rỗi. Thật không ngờ, khi một trong những cộng sự thân cận nhất của Đức Chúa Giêsu lại phản ngài, để giao Chúa vào tay các kẻ thù của ngài. Các sách phúc âm không đi sâu vào chi tiết về động lực nào thúc đẩy Giuđa. Nhưng Allen G. White viết, Giuđa vốn có lòng rất ham mê tiền, nhưng không phải lúc nào ông ta cũng thối nát, đến mức làm một việc như thế này. Nhưng Giuđa đã nuôi dưỡng tinh thần tham lam xấu xa, cho đến khi nó trở thành động lực, thống trị cuộc đời mình. Lòng ham mê bạc tiền đã lấn át lòng yêu mến của ông, dành cho Đấng Christ. Người đã trở thành nô lệ của một thói xấu xa, và qua việc ấy, Giuđa đã để cho Satan nhập vào, để rồi bị xô đẩy vào bất kỳ tội lỗi nào. Allen G. White, tờ Desire of Eden, trang 716. Sự phản bội, chính nó đã bị mọi người lên án, kể cả những người lợi dụng những kẻ phản bội, so sánh với Matthew đoạn 27, từ câu 3 đến câu 7. Nhưng hành động của Giuđa đặc biệt gian ác, vì hắn tìm cách che giấu sự phản bội của mình dưới vỏ bọc tình bạn. Hắn nói với đám đông rằng, người đàn ông mà hắn hôn chính là người cần bắt giữ. Có vẻ như Giuđa muốn che giấu sự phản bội của mình với Chúa Giêsu và các môn đồ khác. Khi đám đông bắt giữ Đức Chúa Giêsu, mọi sự trở nên hỗn loạn. Có người rút gươm ra, Giăng đoạn 18, câu 10 và 11, cho biết đó là Phi-e-rơ và chém đứt tay người đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Đức Chúa Giêsu nói với đám đông, chê bai họ vì họ chỉ lén lút làm điều mà họ sợ không dám làm một cách công khai khi ngài đang giảng dạy trong đền thờ. Nhưng Đức Chúa Giêsu kết thúc bằng việc nhắc đến lời kinh thánh được ứng nghiệm. Đó là một điểm khác về chủ đề kép, được dùng trong suốt bài tường thuật về sự thương khó, rằng ý muốn của Đức Chúa Trời sắp được thành tựu, ý cha được nên, ngay cả khi ý muốn của con người hành động để tiêu diệt Đấng Messi. Tất cả các môn đồ đều bỏ trốn, kể cả Phi-e-rơ, tuy nhiên, người sẽ quay trở lại, đi theo Chúa Giêsu từ xa, và cuối cùng gặp rắc rối. Nhưng Mắc đoạn 14, câu 51 và 52, kể về một thanh niên đi theo Đức Chúa Giêsu, một câu chuyện được tìm thấy ở đây và không ở chỗ nào khác trong các sách phúc âm kia. Một số người cho rằng đó là chính Mắc, nhưng điều đó không thể chứng minh được. Điều đáng chú ý là anh ta quăng cả khăn áo, trần truồng chạy trốn. Người thanh niên, thay vì bỏ tất cả để theo Đức Chúa Giêsu, lại bỏ tất cả để chạy trốn khỏi Đức Chúa Giêsu. Hãy nghĩ đến ý tưởng đáng sợ rằng việc chỉ làm nô lệ cho một thói xấu xa đã khiến Giuđa làm điều hắn đã làm. Điều này cho chúng ta biết điều gì về việc ghét tội lỗi và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà vượt qua nó.